Kinh Vô Lượng Thọ đây cũng do cùng một đại duyên khởi mà xuất hiện vậy. Cho nên ở đây Kinh Vô Lượng Thọ chứng minh là cũng do một đại duyên khởi mà xuất hiện. Mà Kinh Hoa Nghiêm đó, trong đó cũng là đại duyên khởi đó, mà tồn tại. Cho nên chúng ta tương ưng. Hơn nữa trong phẩm Tuyền Trì Công Đức là suối ao công đức, ao suối của công đức, ở chép kỳ thủy nhất nhất tùy chúng sanh ý, là nước nơi ao suối đó mỗi việc đều tùy thuận ý của chúng sanh. Nơi nước, nơi ao và suối ở Tây Phương, ông đó mỗi việc đều tùy thuận cái ý, cái tâm ý của chúng sanh. Cho nên nó biến hóa tùy theo tâm ý của chúng sanh trong đó. Tâm ý của chúng sanh như thế nào?
Điều giác ngộ thứ nhì, nhiều ham muốn sẽ khổ. Sanh tử nhọc nhằn là do khởi từ lòng ham muốn. Ít ham muốn và không tạo tác thì thân tâm tự tại. Điều giác ngộ thứ ba, cái tâm này không bao giờ biết đủ và mãi luôn mong cầu, cho nên nó làm cho tội ác tăng trưởng. Bồ Tát thì không như thế, các ngài là phải luôn tu hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục bốn loại ma và ra khỏi ngục tù của năm uẩn. Điều giác ngộ thứ năm là niềm vui lớn nhất của các ngài. Điều giác ngộ thứ sáu, bần cùng khốn khổ nảy sanh gia và thân thuộc bình đẳng như nhau. Các ngài không ôm mạng, cho phải lập chí nguyện xuất gia, thanh tịnh tu đạo, sống tịnh hạnh cao thượng và từ bi với tất cả. Cảnh, đây là tám điều mà chư Phật, Bồ Tát và các bậc đại nhân đã giác ngộ, các nam tử để độ thoát chúng sanh. Các ngài dùng tám điều trên để khai đạo tất cả, khiến các chúng sanh tỉnh ngộ nỗi khổ của sanh này, thì ở trong niệm niệm họ sẽ diệt vô lượng tội, tiến bước trên đạo Bồ Đề và mau thành chánh giác